Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia. Thính giả Dương Nhân hỏi như sau: Thưa bác sĩ, con trai tôi được 1 tuổi, cháu đi khám và bác sĩ kết luận cháu bị hẹp ròng rọc ngón cái bàn tay phải. Bác sĩ định mổ. Tôi muốn hỏi bác sĩ có nên mổ cho cháu hay không, hay đợi cháu lớn tí rồi mổ. Bị như vậy có ảnh hưởng gì tới sức khỏe của cháu không ạ? Cảm ơn bác sĩ. Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời câu hỏi về cái ngón tay bắp cò bẩm sinh. Thì các ngón tay mà chúng ta được điều khiển bởi những cái cơ bắp nó nằm trên cái cẳng tay là cái forearm, cũng như một cái số cơ nó nhỏ hơn nó nằm trong lòng bàn tay của chúng ta. Thì lúc chúng ta có cái co một cái ngón tay lại thì vận động những cái cơ co ngón tay, có những cái cơ gọi là flexor digitorum, là những cái cơ này nó phụ trách làm cho cái ngón nó co lại. Hay là có những cái cơ riêng cho cái ngón cái gọi là cơ co ngón cái, flexor pollicis longus. Thì còn về phía lưng của bàn tay và cổ tay thì có những cái cơ nó phụ trách nó kéo các ngón tay ngược lại làm cho chúng duỗi ra. Thì từ tiếng Anh gọi là extensor là làm cho nó duỗi ra, đối nghịch lại với những cái kia gọi là flexor digitorum, có nghĩa là ngón tay đó. Và riêng cái ngón út thì cái ngón tay cái thì gọi là extensor pollicis là ngón tay cái. Thì từ cái bắp cơ nằm trên cẳng tay đó, những cái gân dài nó chạy xuống lòng bàn tay. Và qua khỏi cái lòng bàn tay thì những cái gân cơ mà nó làm cho cái ngón nó gập vào, nó duỗi vào, thì những cái dây gân đó nó chui vào trong một cái đường hầm. Mà trong cái đường hầm đó phía trên là cái mô sợi và phía dưới là xương. Rồi nó đến nó bám vào những cái khúc xương ở trên cái ngón tay, giống như là một cái sợi dây nó chạy qua nhiều cái con ròng rọc, từ tiếng Anh kêu ròng rọc gọi là pulley, làm chuyển cái hướng, cái lực cơ co phía trên, phía cẳng tay, nó đổi thành một cái cử động của các ngón tay co vào theo cái đường cung, như lúc chúng ta vẫy tay, hoặc là ví dụ chúng ta ngoắc ai đến gần vẫy tay, thì đó là lúc những cái cơ mà nó co, sợi gân nó co vào, nó rút vào và nó kéo những cái ngón tay quặp vào. Những cái sợi gân này nó chạy lui tới, nó phải trơn tru nếu trong trường hợp bình thường. Nếu trong cái hành trình đó, ở một cái nơi nào đó, cái sợi gân flexor của cái bắp thịt nó làm co đó, nó quá to, hay là cái đường hầm và sơ, xương và sơ, phía dưới là xương, trên là sơ, nó eo hẹp làm cho cái con ròng rọc nó quá chặt, sợi gân nó bị kẹt lại và ngón tay không có duỗi ra hoàn toàn được. Và khi cơ duỗi cố gắng kéo ngón tay thẳng ra thì ngón tay nó bật trở ra, nó kêu cảm giác như giống như bật cái cóc, hay là nó kêu cái cóc, tiếng tiếng Anh nó gọi là một cái snap. Thì cái tiếng đó người ta ví von với lại cái cò súng, thì sau khi mình bóp vào mình bật nhả ra thì nó cũng snap, nó cũng kêu cái cóc như vậy. Bởi vậy trong tiếng Anh người ta gọi là trigger finger, hay là cái ngón tay giống như ngón tay cò súng. Thì có thể phải cần dùng bàn tay kia phụ vào, kéo cái ngón tay ra để khắc phục cái chỗ gân bị kẹt, kéo mạnh hơn thì mới kéo cái ngón tay thẳng ra được. Và các khảo cứu bằng siêu âm ở trẻ em chỉ cho thấy cái đường kính sợi gân quá to so với cái đường kính của đường hầm xương và sơ nó đi qua. Và thường thường thì trong những cái siêu âm đó khảo cứu thì người ta thấy là không có cái hiện tượng viêm. Tôi nêu ra cái điểm này là vì cái chuyện này nó khác với cái chuyện ở người lớn, khi mà họ có những cái ngón tay nó bị kẹt không có duỗi ra được. Và trong người lớn cái yếu tố chính là viêm ở trong cái sợi gân, cái tendon đó. Trong lúc ở trong trẻ em thì đây không phải là một cái hiện tượng viêm. Thì trong cái chứng ngón tay bóp cò bẩm sinh thường nhất là xảy ra ở ngón tay cái. Thì chừng 300 trẻ em ra đời thì mới có một trường hợp và hiếm hơn nữa. Và triệu chứng xuất hiện trong năm đầu. Đứa bé nó không có duỗi ngón tay ra được và ở dưới cái gốc cái ngón tay cái, thường thường ngón tay cái thì chúng ta có thể sờ đấy một cái hạt nhỏ, giống như hạt bắp nhỏ, gọi là cái hạt ATA, A-T-T-A, từ tiếng Anh gọi là ATA snodule, do ông ATA, ông khám phá ra cái chuyện này. Thì thường nếu mà bị cắt ngón mà không phải là cái ngón tay cái thì nó tự phục hồi, từ nó lành, nó dễ hơn. Nhưng mà ngón tay cái thì khó hơn. thì trong 30% trường hợp thì tự nó sẽ khỏi. Một nhóm ở bên Hàn Quốc, ông bác sĩ đó tên là ông Moon, thì ông đếm, ông chờ trong sanh cho đủ 7.700 trẻ sơ sinh để ông xem coi cái tỷ lệ lúc mới sanh ra thì có bao nhiêu đứa là bị cái ngón tay nó bị kẹt như vậy, thì không có ghi nhận được ca nào cả, có nghĩa là trên cả 7-8.000 đứa thì không có thấy. Như vậy có lẽ là hầu hết những cái bệnh nó xuất hiện một thời gian sau khi bé đã chào đời, và bệnh có cái ngón tay cái thì nó xuất hiện nó trễ hơn là những cái ngón tay kia, 4 ngón tay còn lại. Và họ nghiên cứu 35 cái ngón tay cái bị bệnh, thì trong đó có 12 ngón nó tự khỏi, là như chúng ta nói đại khái chừng 1/3, 30%. Và 23 cái ngón kia sau đó cần phải giải phẫu để mà giải phóng mấy cái sợi gân nó bị kẹt ở trong đó. Thì những cái khảo cứu gần đây ở Hàn Quốc thì có vẻ còn lạc quan hơn nữa. Thì trong một cái công bố gần đây của Hàn Quốc thì người ta theo dõi 71 ngón tay cái của 53 bệnh nhân, tại vì có nhiều đứa nó bị hai bên, đa số là bị một bên. Thì nó, trong 2 năm mà không có chữa trị gì hết thì kết quả cho thấy là trong 53 bệnh nhân đó, trong 71 cái ngón tay đó thì có 45% ngón tay, là 63% nó trở lên bình thường sau 2 năm không có chữa trị gì cả. Trong 26 trẻ chưa hết hẳn thì 22 trẻ có tiến bộ rõ rệt. Thì nói chung là trên 60 ngón tay mà nó tự khỏi sau 24 tháng, và đa số ca còn lại tiếp tục cải thiện với thời gian. Và nên nhớ trigger finger ở trẻ em nó hoàn toàn khác với bệnh ở người lớn mà chúng ta đã nhắc lại, mình nói một lần rồi. Thì nếu cần, bác sĩ có thể quyết định giải phẫu lúc bệnh nhân chừng từ 1 cho tới 3 tuổi. Thì người bác sĩ họ rạch một cái đường nhỏ, đây một cái lâm mộ nhỏ thôi, ở cái gốc của ngón tay, và họ giải phóng, release cái sợi gân ở cái chỗ hẹp nơi cái con ròng rọc nó bị kẹt lại. Và ngón tay được bất động chừng một tuần và sau đó cho sinh hoạt bình thường, và ít khi thì nó bị tái lại. Kỹ thuật và khả năng của bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật tay quan trọng, những cái người này bên Mỹ người ta gọi là hand surgeon, những cái người chuyên môn giải phẫu ở trên tay. Và để tránh hư hại các cái dây thần kinh kế cận ở bên đó. Thì theo một cái cuốn sách có ở trên online về Textbook of Orthopedics, là một cái cuốn sách dạy về chỉnh trực, thì nếu đến 12 tháng tuổi mà bệnh nhân không thuyên giảm thì người ta khuyến cáo cần nên nhắc đến, nên nghĩ tới, consider tới cái chuyện nên giải phẫu hay là không. Tuy nhiên, trong theo sách này thì họ khuyên là nên hoãn lại đến lúc em bé chừng 2 tuổi, nhưng mà ngược lại không có đợi quá 3 tuổi vì cơ nguy của ngón tay bị co rút nó tăng lên nếu mà mình đợi quá 3 tuổi. Thì thường thường cần gây mê để giải phẫu, và cái biến chứng chính là tổn thương các dây thần kinh. Cái dây thần kinh gọi là digital radial nerve. Nó nằm ở cái vùng đó, đi gần cái sợi gân cơ ngón tay ở đó, flexor tendon. Và theo dõi lâu ngày thì cái chứng trigger finger không có tái lại. Tuy nhiên, có chừng 1/5 những cái trường hợp sau khi giải phẫu thì có một cái giới hạn cử động của cái khớp của cái ngón tay cái hay là những cái ngón tay nào liên hệ tới một cái mức nào đó. Ở người lớn thì chúng ta đã nói là khác ở trẻ em, thì cái trigger finger nó liên hệ đến những cái điều kiện khác như là cái bệnh xương khớp, như bệnh thoái hóa khớp, hay là cái bệnh co rút bàn tay của người lớn và chấn thương người đó, và họ cần trị liệu mạnh mẽ hơn, như là người ta cần bất động cái vùng đó, người ta phải đắp nước đá lên, người ta chích thuốc corticoid vào và giải phẫu nếu cần. Nhưng mà chúng ta phải nhắc lại là cái chuyện mà chữa cho người lớn nó khác, và chữa cho em bé mới sanh hay là nhỏ vài tháng đã bị là khác, vì hai cái trường hợp hoàn toàn khác nhau và có những cái biện pháp khác nhau. Chúng ta không có nên áp dụng nghĩ những cái người lớn phải chữa ra sao thì em bé nó phải chữa như vậy. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com.